Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 226 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyện, Dị Năng Dị Giới, Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1064, Anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa rồi Diệp Lạc Hàn biểu hiện vô tình như vậy, khiến cho Hà Tử tưởng rằng hắn đã không còn lưu luyến tới chính mình. Lại không ngờ mình đâm hắn một kiếm như vậy, mà hắn vẫn còn xưng hô với mình giống như trong dị vạn. Diệp Lạc Hàn chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ muội làm sai chuyện gì, thì muội vẫn là tự nhi của sư huynh. Lời này thiếu chút nữa để cho Hà Tử hòa tan. Trong tình yêu, nữ nhân đều là người mù quáng. Diệp Lạc Hàn nói lời thâm tình, lại phối hợp với sắc mặt tái nhợt khi bị thương và vết thương trước ngực đỏ sầm vết máu, giống như một mũi tên bé nhọn mạnh mẽ phá tan triệt để phòng tuyến tâm lý của Hà Tử.
Sư huynh à, muội xin lỗi.
Hà Tử khóc tới trời đất u ám. Diệp Lạc Hàn nói, người biết chính mình sai là tốt. Người cứ tình ta mấy ngày đi. Đã nhiều ngày ta không gặp mặt với tiểu sư muội rồi. Tiểu sư muội, chúng ta đi. Diệp Lạc Hàn điểm đến là dừng. Hiển nhiên đối phó với nữ tử vô cùng thâm sâu. Nếu không như vậy, hắn cũng không có khả năng làm dịu đi loại nữ nhân ác độc như Hà Tử. Trong lúc nói, liền xoay người kéo Chu Tiểu Điệp đi. Chu Tiểu Điệp lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn Diệp Lạc Hàn, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười ý vị thâm trường. Chu Tiểu Điệp cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi.
Tiểu sư muội
à? Diệp Lạc Hàn một mặt hô đuổi theo sợ không kịp, chỉ để lại Hà Tử một mình thất thần đứng đó, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chà chà, Đường Phong nhìn mà thổn thức không ngớt. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này thật là cảm động nha. Đường Phong thật sự có chút bồi phục thủ đoạn của Diệp Lạc Hàn. Quả nhiên để tán gái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đầu tiên là răng dạy Hà Tử, sau đó là diện khổ nhục kế. Không chỉ nâng cao quyền uy của nam nhân cho hắn, mà còn khiến cho sự giận dữ trong lòng của Hà Tử biến mất. Mặt khác, còn tặng một cái nhân tình cho Chu Tiểu Điệp. Một mũi tên trúng hai cái đích, miệng lưỡi của Diệp Lạc Hàn này quả nhiên vô cùng lợi hại. Lại còn vết thương trên ngực, không thể làm giả. Đường Phong dự đoán nếu như Chu Tiểu Điệp là một nữ nhân bình thường mà nói, thì sợ rằng đã làm động tác lấy thần báo đáp rồi. May mà đồ đệ của chính mình vô cùng thông minh, không hề mù quáng giống như Hà Tử. Trong thời gian thổn thức, Đường Phong lại nghe thấy một trận nghẹn ngào bên cạnh. Quay đầu nhìn, Đường Phong kinh ngạc chết đứng. Hắn chỉ thấy Phương Kiệt dụi đôi mắt đỏ hoe của chính mình, đang ngồi đằng kia khóc thút thít.
Người khóc cái gì?
Đường Phong không suy nghĩ, liền hỏi.
Diệp sư huynh, hắn quả thật là một nam nhân. Hạ sư tỷ và Chu sư muội có thể được hắn coi trọng, quả là vô cùng may mắn.
Đường Phong vỗ vỗ vai hắn. May mà ngươi không phải là nữ nhân. Nếu Phương Kiệt là nữ nhân mà nói, thì sợ rằng đã bị người ta lường gạt bán đi. Quả thực hắn quá đơn thuần. Cảm khái hồi lâu, Phương Kiệt thấy Hà Tử còn đang đứng thất thần nơi đó. Vội vàng tới hỏi nàng có cần lấy thuốc không để hắn lấy hộ. Dù sao nàng tới đây cũng là để lấy thuốc. Trận náo loạn vừa rồi đã kết thúc, nhưng việc chính vẫn chưa làm xong. Nếu là Diệp Hạc Hàn, Hà Tử còn có thể ngoan ngoãn phục tùng. Ngay cả trong thầm tâm không tình nguyện, cũng phải tỏ ra bộ dáng chìm nhỏ khép nép. Nhưng mà đối với người như Phương Kiệt, thì Hà Tử cũng không hề khách khí như vậy. Vừa đúng lúc, tâm tình của nàng không tốt, Phương Kiệt lại trực tiếp động chạm vào nỗi đau đó, liền bị Hà Tử thoá mạ, bắt đi tìm dược liệu ở trong dược viên.
Còn tên kia cũng qua đây cho ta.
Hà Tử khi về Phương Kiệt cũng không phát tiết hết ủy khuất trong lòng, liền gọi Đường Phong tới. Hai người giữ uy thế của Hà Tử xuyên qua dược viên liên tục, chỉ trong chốc lát đã thu thập đầy đủ dược liệu một cách hoàn tất.
Việc hôm nay, nếu có nửa câu truyền ra ngoài, thì ta đảm bảo hai người các ngươi sẽ không chết tử tế được đâu.
Trước khi đi, Hà Tử còn nói một câu đe dọa, khiến cho Phương Kỳ không dám nói một lời. Hà Tử cầm dược liệu, nghênh ngang ra ngoài, không còn chút nào thấy bộ dáng mềm yếu lúc trước.
Đại Phật tôn này vừa cất bước ra đi, Phương Kỳ không nhìn được, lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi nói.
Tỉnh tịnh của sư tỷ thật là quá lớn đi.
Đường Phong nhìn bóng lưng của Hà Tử rời đi, cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân bụng dạ hẹp hòi như thế này, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Chẳng qua hôm nay gặp được Chu Tiểu Điệp cũng nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được Tiểu Điệp nhanh như vậy. Hơn nữa trong câu nói hôm nay của Hà Tử, vô ý toát lên một tin tức vô cùng trọng yếu. Hiện giờ Liễu Như Yên đang không có nhà. Đường Phong không biết nàng đi tới nơi nào, cũng không hề biết rốt cuộc vì sao nàng ly khai Lưu Vân Phong. Vậy thì hiện giờ, Lưu Vân Phong của Liễu Như Yên đối với Đường Phong mà nói, thì giống như một nơi không có bố trí phòng ngự. Trời ban cho cơ hội tốt. Đường Phong đang lo lắng, không biết làm như thế nào có thể mang Chu Tử Điệp đi khỏi ánh mắt của Liễu Như Yên, thì không ngờ nàng ta đã ly khai trước. Toàn bộ ba ngày, Đường Phong đều đã tọa tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phạm là người nào tới dược viên đều do Phương Kiệt đi ra ngoài tiếp đón. Và ban đêm, Đường Phong vẫn đánh mê dược cho Phương Kiệt như cũ, miễn cho hắn nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện chính mình không có bên cạnh. Hiện giờ, lượng dược hắn dùng còn nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Theo thực lực của Phương Kiệt suy đoán, nếu không có ai gọi, thì hắn có thể mê man tới chiều mai mới tỉnh giấc. Chờ cho Phương Kiệt ngủ, thì Đường Phong mới nhẹ nhàng thoát khỏi dược viên, một đường chạy thẳng tới Lưu Vân Phong. Lúc ban ngày, Chu Tử Điệp rời đi, Đường Phong đã truyền âm cho nàng, chờ mình vào ban đêm. Hiện giờ thời gian cũng không xa biệt. Nếu như Chu Tiểu Điệp sinh sống không vui trong Trạm Hồn Tông, thì tự nhiên Đường Phong muốn dẫn nàng ra đi. Đêm qua đã vào trong Lưu Vân Phong một hồi. Lúc này đường là càng quen thuộc hơn. Nhanh chóng lướt qua các hồ về, Đường Phong liền tới chỗ sườn núi. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất triển khai, cảm giác của Đường Phong được phóng ra hết mức. Không có Liễu Như Yên, Đường Phong căn bản không cần phải hành động cẩn thận giống như hôm qua. Chỉ trong thời gian chốc lát, một cổ tình phong thổi tới, linh thú đêm qua thiếu chút nữa làm lộ ra hành tung của mình lại bất ngờ xuất hiện. Ta chờ chính là ngươi. Đường Phong hận con linh thú này vô cùng. Nó rất giỏi về ẩn tàng, vừa rồi ngay cả cảnh giới thiên nhân hợp nhất của mình vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của nó. Ăn quả đắng một lần là đủ rồi. Tối nay, hành động nếu bại bởi linh thú này thì sẽ là vô cùng không tốt. Chương 1065, hàng tới, phần đầu. Qua đây, Đường Phong ngoắt tay về phía nó, con linh thú rất nhu thuận đi tới bên cạnh Đường Phong. Đường Phong lê thê xét đánh không kịp bưng tay, chặt vào cổ của nó, sau đó lại lấy một bao trồng vào mũi miệng nó. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, linh thú này liền ngã xuống trên mặt đất. Đường Phong cười nhạt không thôi, chính mình dự phối trí ra một ít mê dược đưa vào. Đây chỉ là một đầu linh thú lục giai, sao có thể chống chọi được. Làm xong những chuyện này, Đường Phong mới vội vàng chạy tới đỉnh núi, đi tới địa điểm ước định trước với Chu Tiểu Điệp. Chỗ đỉnh núi này, cách mấy gian nhà kia hơn trăm trượng, ở trong đống loạn thạch. Ở đó Chu Tiểu Điệp nóng như có lửa đốt, trong lòng đang ngồi chờ đợi. Thỉnh thoảng lồng ngực truyền tới tiếng tim đập kinh liệt, vẻ mặt tươi cười lộ ra niềm hạnh phúc vô cùng. Từ một ngày bị Liễu Như Yên bắt đi khỏi Chu gia, đưa tới Trạm Hồn Tông, Chu Tiểu Điệp đã cho rằng sẽ phải vĩnh viễn sống ở nơi này. Chu gia là một tiểu gia tộc, lấy việc buôn bán làm gốc rễ, cho nên cũng không có nhân vật lớn nào. Kết bạn được với Đường Gia Bảo, chẳng qua cũng do phúc khí của Đường Phong mà thôi. Tuy rằng Chu Tiểu Điệp biết vị sư phụ trẻ tuổi của mình rất lợi hại, nhưng càng biết rõ ràng nội tình của Trạm Hồn Tông hơn. Thần là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ. Cho dù vị sư phụ trẻ tuổi kia muốn tới đây cứu mình cũng vô cùng khó khăn. Cao thủ ở đây có vô số người, căn bản không phải một người như hắn có thể chống lại. Làm không tốt,
còn có thể mất đi tính mệnh của chính mình. Hưởng chi hắn có đến cứu mình hay không còn là chuyện khó nói. Từ khi bái nhập làm môn hạ của hắn, Chu Tử Điệp đã phát hiện ra hắn đối với chính mình cũng không quan tâm lắm. Tuy rằng miệng của hắn nói quan tâm tới đôi tay của chính mình, nhưng thời gian gặp mặt hắn mấy năm nay cũng không có nhiều. Đa số thời gian hắn đều chạy tới chạy lui bên ngoài, thỉnh thoảng trở về cũng không có dạy bảo mình. Chỉ bằng vào quan hệ như vậy, Chu Tử Điệp cũng không cho rằng hắn có thể mạo hiểm sinh mệnh để xông vào chỗ Long Đàm Hồ Huyện như thế này. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, mình cũng là đồ đệ của hắn, là đệ tử đầu tiên của đường môn. Chung quy, hắn cũng không thể nào buông tay, mặc kệ đi. Trong tiềm thức, Chu Tử Điệp hy vọng sư phụ có thể mang tới chính mình đi. Nhưng rồi lại hy vọng hắn không qua đây. Loại cảm xúc trái chiều này luôn luôn quay cuồng trong tâm trí nàng. Dần dần một tháng qua đi, hai tháng qua đi, Chu Tử Điệp cũng chậm rãi tiếp nhận số phận của chính mình. Mặc dù ngự khí khi đối mặt với Liễu Như Yên vẫn cứng cỏi, nhưng nàng cũng biết tự chính mình căn bản không có biện pháp thoát khỏi Trạm Hồn Tông. Như vậy cũng tốt. Nói thế nào đi chăng nữa, Trạm Hồn Tông cũng là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ. Liễu Như Yên lại là nhân vật đã thành danh. Người khác muốn bái nàng làm sư đều nghĩ đủ mọi phương pháp đều không được. Hơn nữa nàng cảm thấy mình trong đây cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng có một vị sư tỷ ghét mình, luôn luôn vô duyên vô cớ tìm tới mình gây phiền phức. Một vị sư huynh giống như thuốc cao bôi trên da chó, suốt ngày theo đuổi chính mình, không có chuyện gì vẫn cứ xùng xoe bên cạnh. Trong lúc Chu Tiểu Điệp thì chút nữa chấp nhận số phận của chính mình, thì không ngờ rằng có thể gặp được Đường Phong ở dược viên. Tuy rằng diện mạo như vậy không hề có ấn tượng trong quá khứ, nhưng dáng vẻ tươi cười và ngự khí kia là chính là Đường Phong không thể nghi ngờ. Vị sư phụ trẻ tuổi này lại cứ như vậy mà xông vào Trạm Hồn Tông tự cứu chính mình hay sao? Hầu như Chu Tiểu Điệp không thể tin được. Trong lòng mỗi một cô gái đều từng có một giấc mộng, ở trong thời gian mình gặp nguy hiểm thì có thể có một anh hùng không ngại nguy hiểm đi tới bên cạnh cứu vớt mình. Chu Tiểu Điệp cũng không có ngoại lệ, cho dù vị anh hùng này trên danh nghĩa là sư phụ mình. Nhưng mà hắn tới, hắn thật sự tối rồi. Một mình một người xông thẳng vào thế lực lớn thứ hai thiên hạ như Trạm Hồn Tông. Hiện giờ có thể xác nhận được người quản sự dược viên kia chính là sư phụ của mình. Chu Tử Điệp hầu như không thể khống chế được tâm tình. Nếu như nói mấy vị sư mẫu kia bị rơi vào khốn cảnh như vậy, hắn sẽ liều mình tới cứu Chu Tử Điệp còn có thể lý giải. Nhưng mà vì sao hắn lại có thể cứu mình chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết nghĩ tới điều gì. Trên khuôn mặt của Chu Tử Điệp hiện ra một tia ửng hồng, nàng nhìn không được đánh mình một cái, miệng lẩm bẩm: "Ai, thật là mất mặt." Trong lúc nàng còn đang vô cùng xấu hổ thì đột nhiên có một tiếng bước chân truyền tới bên cạnh. Chu Tiểu Điệp mừng rỡ vô cùng rồi xoay người, cuối cùng là gặp phải khuôn mặt nàng chán ghét vô cùng. Người tới cũng không phải Đường Phong mà là đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên, là tên Diệp Lạc Hàn, giống như thuốc cao bồi trên da chó theo đuổi không ngừng. "Tiểu sư muội, thật là lịch sự tao nhã. Bạn đêm ra đây ngắm phong cảnh hay sao?" Diệp Lạc Hàn không biết từ nơi nào chui ra chắn trước mặt nàng, cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy vô cùng tiêu diêu. Trên mặt quạt còn in bốn chữ truyền: "Thượng Thiện Nhược Thủy." Không đề cập tới điều bộ lúc này, nếu như một người xa lạ nhìn thấy Diệp Lạc Hàn cũng chỉ thấy một bộ dáng nhỏ nhã tuân tú xuất hiện trong đầu. Nếu như không phải như vậy, hạ tử cũng sẽ không khăng khăng một mực với hắn. Nhưng mà khi hắn tận lực bày ra thái độ thế này là khiến cho Chu Tiểu Điệp cảm thấy chán ghét. "Ta có hứng thú hay không cũng không liên quan tới ngươi." Chu Tiểu Điệp biết đối phó với người như vậy tuyệt đối không thể nào lộ ra vẻ hòa nhã. Một khi hòa nhã với hắn thì hắn càng đeo dính thêm chặt không rời. "Tiểu sư muội vẫn ngay thẳng như vậy." Da mặt Diệp Lạc Hàn so với tường thành còn dày hơn. Mấy ngày này liên tục ở bên cạnh Chu Tiểu Điệp không rời nửa bước, tập mãi trở thành thói quen. Vừa nói vừa cởi bỏ áo choàng trên người phủ lên người của Chu Tiểu Điệp nói: "Đêm đã khuya, tiểu sư muội chớ để cho mình bị lạnh." Chu Tiểu Điệp lắc mình né tránh, giữ mày nói: "Người có chuyện gì thì mau nói đi. ta cũng không có hy vọng bóng đêm yên tĩnh như vậy là bị người quấy rầy.
Hiện giờ khẳng định sư phụ đang trên đường tới đây. Nếu như để cho hắn thấy chính mình và Diệp Lạc Hàn độc thân ở đây, không biết sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa tối nay mình muốn cùng sư phụ ly khai khỏi Trạm Hồn Tông, làm sao có thể để người này dây dưa không dứt chứ.
Chương 1065, hàng tới phần cuối.
Diệp Lạc Hàn cười ha ha. À, không có chuyện gì, chỉ là vết thương có chút đau nên mới đi ra ngoài một chút thôi, là không nghĩ tới gặp được tiểu sư muội ở nơi đây.
Diệp Lạc Hàn cố ý bới lại chuyện vết thương nói ra, khiến cho Chu Tiểu Điệp có chán ghét cũng không thể nào tránh được. Dù sao vết thương của hắn cũng do ba ngày đỡ hộ mình.
Hôm nay sư phụ lại đi rồi.
Diệp Lạc Hàn phe phẩy quạt trên tay.
Theo lý mà nói, sư phụ vừa đi thì trên Lưu Vân Phong phải do đại sư huynh đảm đương trách nhiệm. Nhưng mà huynh ấy si mê luyện đan không màng thế sự. Cuối cùng, thân làm nhị sư huynh, ta phải vất vả hơn. Nếu như tiểu sư muội có chuyện gì cần nói, thì cứ nói với ta. Nhị sư huynh đều có thể giúp người thỏa mãn.
Không cần gì, ta không cần cái gì hết.
Chu Tiểu Điệp nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện vết tích của Đường Phong, trong lòng không khỏi thở ra một hơi.
Diệp Lạc Hàn gợi lại quá khứ, cũng không thể nào đả động được Chu Tiểu Điệp, liền nói thẳng ra chuyện của mình.
Có lẽ tiểu sư muội đã biết được tâm ý của sư huynh rồi.
Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào, khiến cho Chu Tiểu Điệp không được tự nhiên.
Sư huynh rất thích tiểu sư muội.
Vẻ mặt của Diệp Lạc Hàn nghiêm chỉnh.
Không phải ngươi đã có hạ tử rồi sao?
Chu Tiểu Điệp cười nhạt. Lời này khiến cho sắc mặt Diệp Lạc Hàn đỏ lên, hắn cười mỉa nói.
Cho dù vậy, sư huynh vẫn si tình với tiểu sư muội vạn phần. Không biết tiểu sư muội
hy vọng hảo huyền.
Chu Tiểu Điệp lười nói chuyện vô ích với hắn, là càng sợ Đường Phong tới đây gặp được liền nghĩ cách ly khai. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Lạc Hàn ở bên cạnh lại bất ngờ nắm cánh tay nàng. Hầu như là phản xạ có điều kiện, trong lúc Chu Tiểu Điệp bị nắm lấy tay, liền vận khởi cương khí toàn thân, mạnh mẽ đẩy một chưởng tới trước ngực của Diệp Lạc Hàn. Nhưng mà cho dù Diệp Lạc Hàn thụ thương cũng là một linh giai, Chu Tiểu Điệp chỉ có cảnh giới thiền giai, làm sao ngăn lại được hắn. Tiện tay ngăn, Diệp Lạc Hàn liền cản chiêu thức của Chu Tiểu Điệp, hai tay gắt gao nắm chặt đôi tay nàng.
Buông ra!
Chu Tiểu Điệp dạy dù không ngớt.
Không động còn tốt, nhưng động đậy là càng kích phát thêm thu tính của Diệp Lạc Hàn. Thân là nam nhân, là người thấy mùi thơm si mê, nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần gần trong gang tấc. Dục hỏa trong lòng Diệp Lạc Hàn cuồn cuộn trỗi dậy, thần sắc vô cùng do dự.
Diệp Lạc Hàn cũng không phải là chính nhân quân tử, gặp phải loại chuyện tình này, tự nhiên phản ứng đầu tiên là nhân cơ hội bắt lấy tiểu sư muội. Nhưng khiến cho hắn do dự chính là sư phụ vô cùng thương yêu tiểu sư muội. Nếu như để cho sư phụ biết mình khi dễ nàng ở nơi đây thì khẳng định sẽ trách phạt chính mình. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Lạc Hàn không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay của Chu Tiểu Điệp, không cho nàng rời đi.
Nhanh tay buông ra.
Một thần cường khí của Chu Tiểu Điệp vận chuyển không được, gấp tới độ hòa dùng thất sắc.
Người muốn làm gì?
Trong lúc bị chấn kinh, Chu Tiểu Điệp giống như con thỏ bị thợ săn đuổi bắt, sợ hãi vô cùng. Thần sắc nàng hiện giờ khiến cho ai cũng phải yêu mến, cũng khiến cho trong lòng Diệp Lạc Hàn dâng lên một cỗ xung động.
Loại xung động này khiến cho lý trí của Diệp Lạc Hàn bị lu mờ. Hắn nuốt nước bọt nói.
Tiểu sư muội à, sư huynh thật sự yêu mến muội mà.
Vừa nói, Diệp Lạc Hàn liền hôn vào khuôn mặt của Chu Tiểu Điệp. Trước sau đều đã chọc giận nàng. Hơn nữa nếu cơ hội tốt như vậy, không biết nắm lấy, thì trời biết khi nào mới có thể gần gũi được tiểu sư muội đây. Đơn giản nhất chính là để gạo nấu thành cơm. Da mặt nữ nhi vô cùng mỏng. Đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng không dám cáo trạng trước mặt sư phụ.
Mắt thấy sắp đại công cáo thành, đôi môi trên khuôn mặt trắng nọn của tiểu sư muội sắp bị mình hôn, thì đột nhiên Diệp Lạc Hàn nghe được một thanh âm xe gió bằng tới cách đó không xa. Ngay lập tức da thịt hắn co rúm. Đó là một loại cảm giác nhận được nguy hiểm. Phản ứng của Diệp Lạc Hàn vô cùng nhanh,
cấp tốc thoát khỏi vị trí cũ, tránh được âm khí của người đánh lén. Nhưng mà trên lỗ tai lại truyền tới cảm giác đau nhức. Không nói cũng biết, thành âm xe gió không khí kia xẹt qua, khiến cho Diệp Lạc Hàn bị ù tai, đau đớn, khiến hắn hít sâu vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này hắn cũng không còn quan tâm tới tiểu sư muội, chỉ cảm thấy bên tai vô cùng im ắng. Rồi sau đó cảm nhận được khuôn mặt ẩm ướt, máu tươi ấm áp, không biết từ nơi nào chảy xuôi xuống, trong chớp mắt đã nhiễm đỏ cả hai má.
Lỗ tai ta!
Thành âm Diệp Lạc Hàn nhẹ giọng gầm gừ. Một chuỗi âm thanh của tiếng bước chân trầm trọng vang lên. Tiếng vang như công kích này hiện lên ở khắp mọi nơi, chậm chậm tiến tới gần. Diệp Lạc Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh mang theo hàn khí nhàn nhạt, không biết xuất hiện ở chỗ nào trong đêm đen kịt. Thậm chí Diệp Lạc Hàn còn có thể thấy được cặp mắt đỏ tươi kia, giống như đôi mắt của mảnh thú chỉ chợt ăn thịt uống máu người khác. Hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, Diệp Lạc Hàn không khỏi trầm giọng quát to.
Ai?
Người kia vẫn như cũ đi tới không dừng, mỗi một bước càng khiến cho Diệp Lạc Hàn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo hơn một chút. Dần dần, Diệp Lạc Hàn thấy rõ dung mạo của người đang tới, nhưng đến khi hắn thấy rõ thì cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì người này chính là người mà hắn gặp được vào ban ngày, tên quản sự dược viên nhìn qua vô cùng đần độn. Đường Phong lạnh lùng nhìn Diệp Lạc Hàn, giống như một người đồ tệ nhìn một con sơn dương. Tuy rằng hắn biết tên đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng không nghĩ tới hắn lại có lá gan lớn như vậy. Nếu hôm nay chính mình tới muộn một chút thì có lẽ Chu Tiểu Điệp khó mà thoát khỏi độc thủ.
Qua đây.
Đường Phong vẫy vẫy tay hướng tới Chu Tiểu Điệp. Tiểu nha đầu nhanh chóng chạy qua rồi trốn sau lưng Đường Phong, hai mắt ngần ngần nước.
Hắn khi dễ ta.
Ta thấy rồi.
Đường Phong gật đầu.
Đừng lo, đã có vị sư.
Nghe xong những lời này, trong lòng Chu Tiểu Điệp bình tĩnh lại. Ngược lại Diệp Lạc Hàn đỏ rực đôi mắt. Hắn thần là đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên, trăm phương ngàn kế để tiếp cận tiểu sư muội của hắn, thì hắn lại không có biện pháp thực hiện. Nhưng lúc này, một tên quản sự dược viên từ trên trời rơi xuống, dĩ nhiên lại vô cùng thân thiết với tiểu sư muội khả ái của mình. Hắn dựa vào cái gì chứ?
Chương 1066. Sư phụ người làm gì nha?
Luận hình dáng, hắn không thể nào so được với chính mình. Luận thực lực, chính mình lại cao thâm hơn rất nhiều. Vì sao tiểu mùi mùi là cực kỳ nghe lời hắn như vậy? Ngược lại vô cùng xa cách đối với chính mình. Tại sao chứ? Hơn nữa vừa rồi tiểu tử này còn ra tay đánh lén, phá vỡ hào sự của mình, lại còn khiến chính mình bị thương. Thù này nếu không báo thì còn mặt mũi nào mà đi nhìn ai? Nhìn Đường Phong trong lòng Diệp Lạc Hàn không khỏi dâng lên một luồng sát khí. Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử thiên giai, muốn giết thì giết, chẳng lẽ sẽ có người tới tìm mình gây phiền phức hay sao? Diệp Lạc Hàn muốn làm thịt Đường Phong, làm sao Đường Phong không có cùng suy nghĩ như vậy chứ? Vốn Đường Phong chỉ định đánh lén rồi mang Chu Tiểu Điệp ra khỏi Trạm Hồn Tông mà thôi, nhưng mà hiện giờ hắn cũng không nghĩ như vậy.
Lá gan thật là không nhỏ.
Đường Phong hung ác cười nham hiểm về phía Diệp Lạc Hàn. Lời nói từ trong miệng đi ra đều mang theo một mùi vị tử vong âm trầm.
Ta nhận ra ngươi.
Diệp Lạc Hàn bằng bỏ cái tai bị thương của mình xong, liền lạnh lùng nhìn Đường Phong. Ngươi chính là quản sự dược viên, lại dám xông vào trong Lưu Vân Phong, còn làm ta bị thương. Ta muốn ngươi phải chết. Trong tâm tồn tại sát khí, Diệp Lạc Hàn không muốn có lời nào vô ích đối với Đường Phong. Quạt trên tay không biết đã bị hắn ném đi nơi đâu và vào lúc nào. Hai tay dâng lên một luồng sát khí, tỏa ra cường khí. Thân thể chợt lóe bắn tới chỗ Đường Phong đang đứng. Diệp Lạc Hàn cùng tu luyện tróc ảnh thụ giống như Liễu Như Yên. Thân hình lay động một cái, đôi tay huy động như huyền ảnh, tạo ra một đạo hương ảnh liên tiếp ở giữa không trung. Không ai có thể nhìn thấy chiều sâu đích thật của nó. Thực lực như vậy ở trong linh giai hạ phẩm cũng coi như là người xuất chúng. Dù sao đi nữa, cũng do Liễu Như Yên tự mình chỉ dạy, là các tài nguyên tu luyện hùng hậu của Trạm Hồn Tông cung cấp. Những người khác làm sao có thể so được với Diệp Lạc Hàn. nhưng mà Diệp Lạc Hàn đã đánh sai thực lực của đối thủ mình. Đường Phong dùng năng lực làm giả, chỉ bày ra cảnh giới thiên gia trung phẩm. Trong đầu Diệp Lạc Hàn nghĩ rằng, lấy thực lực của mình để đối phó với một người thiên gia trung phẩm chỉ là chuyện tình dễ như trở bàn tay, căn bản không có gì khó. Cho nên khi thi triển ra trong ảnh thủ, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng khi hắn vọt tới trước người Đường Phong, thì tên quản sự dược viên vẫn đứng nghiêng tại một chỗ, đột nhiên động thủ. Một đạo lưu quang xẹt qua trước mặt Diệp Lạc Hàn, khiến cho hắn cảm thấy chỗ cổ tay mình tê rần. Chẳng qua loại cảm giác đau đớn này rất nhẹ, phảng phất như bị một con kiến cắn vào. Chuyện gì vậy chứ? Trong lúc vội vàng, Diệp Lạc Hàn cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hai tay đã tóm được đầu vai của Đường Phong. Nét mặt Diệp Lạc Hàn hiện lên thần sắc hung ác. Cường khí trong cơ thể bắn ra mạnh mẽ, quán chú vào trong cơ thể Đường Phong mà ép nát xương cốt, rồi hành hạ hắn để cho tứ chi tàn phế. Cường khí không bạo phát được. Vừa mới bạo phát, Diệp Lạc Hàn liền cảm thấy cổ tay của mình đau đớn. Chợt máu tươi bắn ra tung tóe, giống như suối trên cổ tay. Trong lúc kinh hoàng, Diệp Lạc Hàn vội vàng lùi về đằng sau. Nhưng mà một màn khiến hắn khiếp sợ xảy ra. Đó là cùng với lúc thân thể chính mình lùi, nhưng hai cánh tay vẫn đặt trên vai của tên quản sự dược viên. Mở mắt nhìn, hai tròng mắt Diệp Lạc Hàn không khỏi run rẩy kinh liệt. Sắc mặt giống như tro tàn. Hắn không biết đôi tay của chính mình đã bị đối phương chặt đứt từ lúc nào. Ngoài biên bản trên hai tay của đối phương, không có gì, bây giờ lại xuất hiện một thanh trường kiếm, tỏa ra khí tức âm u, lạnh lẽo. Tại ta! Thanh âm Diệp Lạc Hàn la lên tắc nghẹn. Đường Phong giống như cái bóng đuổi theo sát hắn. Chùi thứ thần kiếm trên tay, vùng lên cắt vỡ yết hầu của đối phương. Dưới ánh mắt không thể nào tin được của Diệp Lạc Hàn đã cắt đứt sinh cơ của hắn. Đối với thực lực hiện giờ của Đường Phong mà nói, muốn giải quyết một người thực lực linh giai hạ phẩm lại còn khinh địch, cũng không cần thiết phải thi triển ra toàn bộ uy lực. Quả thực xử lý đơn giản giống như rơm rác. Nếu như ngay từ đầu Diệp Lạc Hàn liều mạng mà nói thì có khả năng sống lâu hơn một chút, chỉ ít cũng khiến cho Đường Phong phải bỏ ra chút công phu. Lắc lắc máu tươi còn dính trên trường kiếm, Đường Phong lại thu hồi vào trong mị ảnh không gian.
Sư phụ à!
Chu Tiểu Điệp nhào mạnh vào trong lòng Đường Phong, không ngừng thổn thức, nghẹn ngào nói.
Chỉ biết hù dọa ta!
Từ nhỏ tới lớn, nhà đầu chưa bao giờ gặp phải sự tình như thế này. Tuy rằng trước đây, nàng tại Chu gia lớn lên thành tú động lòng người. Nhưng dù sao tuổi tác cũng còn nhỏ, cho nên không có nam nhân đánh chủ ý tới nàng. Sau đó là bị Đường Phong lường gạt đưa tới thiền tú. Nàng sống trong đó không gặp phải nam nhân có tâm tư ác độc. Việc hôm nay là tao ngộ đầu tiên mà nàng gặp. Không có việc gì rồi. Đường Phong vỗ vỗ lên đầu nàng. Chu Tiểu Điệp vừa mới đáp ứng một tiếng, đột nhiên nhăn nhó không ngừng.
Sư phụ!
Sao chứ? Đường Phong nghi ngờ, cúi xuống nhìn nàng.
Người làm cái gì vậy chứ?
Chu Tiểu Điệp vô cùng ngượng ngùng, ngẩng đầu. Đường Phong có thể thấy hai đám mây hồng ửng lên trên gương mặt nàng. Không làm gì nha. Đường Phong không hiểu tại sao, nhưng chẳng qua nhìn thì hắn phát hiện ra, hơn hai năm không gặp tiểu nha đầu này, dĩ nhiên lại không giống như trước đây.
Tại ngươi!
Chu Tiểu Điệp vội vàng buồn chết. Tối nay, đầu tiên thiếu chút nữa bị tên Diệp Lạc Hàn phi lệ. Hiện giờ dĩ nhiên là đến lượt sư phụ chiếm tiện nghi của mình. Cho dù chính mình không cự tuyệt, thì cũng không nên làm như vậy trong hoàn cảnh thế này. Tuy nàng biết, sư phụ có chút háo sắc, nhưng vạn lần không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại mặt dày như vậy. Ngay cả đồ đệ của mình cũng hạ thủ cho bằng được.
Không nên ở chỗ này có được không? Trước tiên, người mang ta rời đi đi.
Chu Tử Điệp gấp tới độ, muốn giờ cả tay dần lên. Thân thể tê dại, ngay cả khí tức hơi thở phùng ra, cũng vô cùng nóng. Sao vậy chứ? Đường Phong bị Chu Tử Điệp khiến cho một đầu hồ đồ.
Trước tiên, người bỏ tay ra được chứ?
Hàm răng Chu Tiểu Điệp cắn chặt sau gáy ửng đỏ.
Tay ta làm sao?
Đường Phong giơ hai tay lên. Chu Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn đôi tay của Đường Phong, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Đường Phong bừng tỉnh hiểu ra.
Nhà đầu!
Chương 1067 Thoát khỏi Trạm Hồn Tông. Tiếng cười giảo hoạt của Linh Khiếp Nhan truyền từ vị trí ngực của Chu Tử Điệp vang lên. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Khiếp Nhan không biết từ lúc nào đã chạy trốn ra khỏi lòng Đường Phong, đang ôm ngực của Chu Tiểu Điệp dùng sức vuốt ve. Đường Phong cảm thấy bộ ngực nhỏ nhắn không lớn kia bị meo mó liên tục. Khóe miệng Đường Phong không khỏi co quắp, Chu Tiểu Điệp càng bị kinh hãi hơn, trực tiếp nhắm mắt hồn mê bất tỉnh.
Đều do nàng làm chuyện tốt.
Đường Phong trợn mắt nhìn Linh Khiếp Nhan, sau đó lại thu Chu Tiểu Điệp vào trong lòng. Linh Khiếp Nhan bĩu môi nói:
Lá gan của tiểu cô nương này cũng quá nhỏ đi.
Đường Phong cười khổ không ngớt. Nếu không phải chính mình ở bên cạnh suốt quá trình trọng tội thân thể của Linh Khiếp Nhan, thì bất kỳ ai khi nhìn thấy một người tí hon như vậy đều không dám tin. Hơn nữa hôm nay, tâm tình của Chu Tiểu Điệp bất ổn, đầu óc lại choáng váng, tất nhiên là các phản ứng này.
Nhưng mà Phong ca ca, tiểu cô nương này đã trưởng thành rồi. Ca ca muốn an bài như thế nào đây?
Linh Khiếp Nhan ý vị thầm sâu hỏi thăm. Đường Phong trợn mắt nhìn nàng. An bài cái gì? Hiện giờ phải xử lý phiền toái trước mắt. Người ta đều nói, nữ nhân 18 sẽ biến đổi. Trước đây Đường Phong còn không suy nghĩ tới, nhưng hiện giờ cũng hiểu được chỉ 2 năm không gặp, mà đồ đệ của hắn, bất luận về tâm trí hay thân thể, đều đã trưởng thành thành một đại cô nương. Năm đó, lừa nàng từ già Chu gia ra ngoài. Chẳng qua lúc đó, nàng mới 15 thôi. Hiện giờ đã tới tuổi hoa nhỏ nở bung, tỏa ra vẻ đẹp động lòng người nhất. Nhớ lại chuyện tình vừa rồi, Đường Phong cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. À, nghiệt súc nha, Tiểu Điệp là đồ đệ của chính mình. Làm sao có thể sản sinh ra hiểu nhầm như vậy chứ? Chẳng qua còn có một phiền phức đang chờ Đường Phong giải quyết. Trong lúc Diệp Lạc Hàn lên cơn dục vọng còn chưa thực hiện được với Chu Tiểu Điệp, đã bị chết thì bên ngoài vài chục trường có một người thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở phía sau một khối đá. Là Hạ Tử. Đêm khuya, Diệp Lạc Hàn ra ngoài, tự nhiên nàng lén lút theo tới nơi đây. Diệp Lạc Hàn không phát hiện được tung tích của nàng, không có nghĩ Đường Phong không phát hiện ra. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới, lại bắt đầu mọc lại. Hạ Tử thấy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hơn nữa với nữ nhân này, Đường Phong không có một điểm thương tiếc. Chu Tiểu Điệp bị nàng đánh qua một cái tát. Ba ngày đi hái dược liệu, còn bị nàng ráp tâm đẩy Chu Tiểu Điệp vào chỗ chết. Loại nữ nhân này nếu như giữ lại, tự nhiên là tai họa vô cùng. Chẳng qua nàng cũng khá thông minh. Tuy rằng bên ngoài, Đường Phong chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm. Nhưng mắt thấy hắn dễ dàng giải quyết sư huynh của mình, thì hận ý trong lòng cũng không dám bộc lộ, cũng không dám chạy tới để trả thù, mà chỉ cố gắng áp chế khí tức, nấp sau tảng đá, hy vọng có thể thoát được một kiếp này. Nhưng sau một khắc, Đường Phong liếc mắt tới địa phương nàng ẩn nấp. Cái liếc mắt này khiến cho trái tim Hạ Tử thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không xác định được chính mình có bị phát hiện hay không. Trong lúc chần chờ thì trên tay Đường Phong lóe lên một thanh phi đao. Cổ tay hắn rung lên, ngay lập tức chuôi phi đao này bắn thẳng tới chỗ ẩn thân của nàng. Hạ Tử sợ hãi vô cùng, vội vàng từ tảng đá chạy ra ngoài, cuống quýt vận khởi cường khí hộ thân, một mặt triển khai một mảnh kiếm vòng, một mặt chạy tới gian nhà của đại sư huynh. Nhưng đường đi của thanh phi đao này lại vô cùng quỷ dị. Ngay cả kiếm vòng của nàng kín mít như mưa, vẫn như cũ không thể nào ngăn được. Thanh phi đao trực tiếp phá tan cường khí hộ thân, đâm thẳng vào lưng, xuyên thấu qua lồng ngực nàng. Ngay cả rên, Hạ Tử cũng chưa từng rên một tiếng, giống như một con diều đứt dây ngã xuống từ giữa không trung, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Thủ đoạn diệt hoa thật độc ác, lòng dạ Phong ca ca thật là ngoan độc.
Linh Khiếp Nhan dù dương một tiếng.
Trật tự đi.
Đường Phong cười lạnh một tiếng, tuy rằng chính mình không thường giết nữ nhân, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không giết. Nếu như lúc này còn mang lòng dạ từ bi cho nàng một con đường sống, thì sau này sẽ có phiền toái vô cùng lớn tìm tới chính mình. Vừa mới giải quyết xong Hạ Tử, thì Chu Tiểu Điệp nằm trong lòng Đường Phong cũng mở mắt yếu ớt. Tuy rằng vừa rồi nàng bị dọa tới hồn mê bất tỉnh, nhưng dù sao cũng không phải việc lớn, có động tĩnh liền khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Tiểu Điệp. Đường Phong gọi nàng một tiếng.
Sư phụ à?
Chu Tiểu Điệp mờ mờ màng màng, trong đầu có một mảnh hồi ức làm nàng khó có thể mở miệng, nhưng là có chút không dám tin.
Tiểu nha đầu, lại gặp mặt rồi.
Linh Kiếp Nhàn đứng trên đầu vai của Đường Phong bắt chuyện với nàng. Chu Tiểu Điệp nhìn nàng thật lâu, lúc này mới xác định ký ức của mình cũng không sai. Nhìn không được, bừng mặt kín mít. Nhớ lại vừa rồi trong lúc vô ý, chính mình đã biểu lộ ra tâm ý. Chu Tiểu Điệp hận không thể nào tìm được cái lỗ mà chui xuống. Bây giờ làm sao mà trở về đối mặt với mấy vị sư mẫu của mình đây? Trước tiên, chúng ta liệt khai nơi đây. Đường Phong buông lòng Chu Tiểu Điệp ra. Linh nha đầu, nàng cùng Tiểu Điệp cùng nhau, trên đường vạn nhất có chuyện gì nguy hiểm, ta không chịu cố kịp thời, thì các ngươi cùng nhau chống lại.
Được.
Linh Khiếp Nhan gật đầu, nàng nhảy từ trên vai Đường Phong xuống tới chỗ ngực của Tiểu Điệp, vén vạt áo của nàng rồi chui vào.
Sư phụ à, nàng ta.
Chân tay Chu Tiểu Điệp luống cuống.
Yên tâm đi, ta sẽ không động vào ngươi. Vừa rồi chẳng qua chỉ nhìn xem mấy năm nay ngươi phát triển như thế nào thôi.
Linh Kiếp Nhàn cười quyến rũ, nói với Chu Tiểu Điệp, cười tới độ khuôn mặt đỏ bừng.
Theo ta, cẩn thận một chút.
Đường Phong nói một tiếng.
À, chờ một chút.
Chu Tiểu Điệp giống như nhớ tới chuyện gì, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Lạc Hàn, thò tay vào lục lọi trong người hắn. Một lát sau, Chu Tiểu Điệp lôi ra một khối lệnh bài. Đường Phong càng nhìn càng cảm thấy lệnh bài kia quen mắt, liếc mắt với Linh Khiếp Nhàn.
Đây là gì?
Ta không biết.
Chu Tiểu Điệp giao lệnh bài cho Đường Phong.
Liệu Như Yên giao cho mỗi đệ tử một khối lệnh bài như vậy? Bọn họ bảo quản rất nghiêm ngặt. Ta nhớ rằng nàng nói những lệnh bài này được gọi là hư thiên lệnh. Nhưng mà nó dùng để làm gì thì lại không rõ ràng.
Mọi người đều có ư?
Đường Phong kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn phát hiện ra khối lệnh bài trên người Chu Tiểu Điệp và Diệp Lạc Hàn chính là lệnh bài mà hắn vẫn đang quan tâm tìm hiểu, chưa rõ ràng tác dụng. Hư thiên lệnh, khối lệnh bài này có tên gọi như vậy sao? Để lý giải nghi hoặc trong lòng, Đường Phong nhanh chóng ngồi xùm xuống cô đọng âm hồn của Diệp Lạc Hàn, rồi lại chạy tới nơi chết của Hà Tử, móc trong lòng nàng ra một khối lệnh bài đồng dạng. Sau một thời gian ngắn điều tra tỉ mỉ về ký ức của hai người, Đường Phong thầm nghĩ, hiện giờ phải nhanh chóng ly khai Trạm Hồn Tông. Về phần chuyện tình của Hà Tử thì tạm gác lại, ngày sau tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Hiện giờ Chu Tiểu Điệp chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, muốn ẩn giấu khí tức và cường khí ba đồng của chính mình cũng không thành thạo được như Đường Phong. Để dẫn nàng đi theo xuống chân Lưu Vân Phong, Đường Phong cũng tốn không ít công phu. May mà có Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh giúp đỡ ẩn náu, nếu không thật là có khả năng bị những hồ vệ này phát hiện ra. Đi xuống Lưu Vân Phong, ba người chạy một mạch về phía ngoài sơn. Và ban đêm, Trạm Hồn Tông cũng không phòng hộ nghiêm ngặt như vậy. Dù sao nơi đây, núi non trùng điệp, cũng không thể có nhiều người thủ sơn chịu cô hết được. Từ trong núi ra ngoài, đi đường vô cùng thuận lợi. Dọc đường cũng không gặp phải một người nào. Không tới nửa canh giờ, ba người Đường Phong liền tới chỗ ngoài sơn. Trong lúc đang chạy như bay, Đường Phong liền nhướng mày. Bởi vì hắn cảm nhận được hai cổ hơi thở đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Có lẽ là phát hiện được vết tích của Chu Tiểu Điệp mới thu hút tới. Một lát sau, hai thân ảnh bay tới chắn trước mặt của Đường Phong.
Hai vị, xin dừng bước. Người đi trước cao giọng hô to.
Trong thông quy của Trạm Hồn Tông có một điều, đó là các đệ tử không được ra ngoài vào ban đêm, trừ khi có lệnh bài của trưởng lão mới có thể ra ngoài. Cho nên mặc kệ Đường Phong và Chu Tiểu Điệp có thân phận gì trong Trạm Hồn Tông, tới ngoài sơn đều phải để cho những đệ tử thủ sơn này kiểm tra. Nghe thanh âm như vậy, Đường Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trong lúc mình vô ý lại xâm nhập vào địa phương của hai huynh đệ Đào Uyên và Vương Xuyên thủ hộ, mà người vừa kêu gọi đầu hàng chính là vị sư huynh Đào Uyên.
Đào sư huynh!
Đường Phong nhiệt tình hô lên một tiếng.
Đường huynh đệ!
Đào Uyên cũng không dám xác nhận.
À, chính là tiêu đề đây.
Đường Phong vừa nói, vừa bọt tới trước mặt hai người. Ban đêm rồi, Đường huynh đệ muốn đi ra ngoài sao? Đào Uyên xác nhận thân phận của Đường Phong, liền thả lỏng cảnh giác. Trước đây vài ngày, Đường Phong tiến nhập vào trong Trạm Hồn Tông, thành một quản sự dược viên,
đã truyền tới ngoài sơn. Nhưng mà hai người sư huynh sư đệ Đào Uyên và Vương Xuyên đều cho rằng hắn là thân thích của Dư Chấp Sự, tự nhiên không dám đắc tội. Vốn tưởng rằng Đường huynh đệ nhận được tin tức xấu nên mới vội vàng ra ngoài. Nhưng trong lúc hai người Đào Uyên và Vương Xuyên tới trước mặt Đường Phong, bỗng nhìn thấy đôi tay của đối phương đồng đầy, chợt cả hai cảm thấy chính mình bị hoa mắt ngã xuống mặt đất. Đường Đào Uyên té xìu xuống mặt đất, còn không kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chủ yếu do Đường Phong chỉ có cảnh giới thiên gia trung phẩm mới lừa được ánh mắt của người khác. Thân là thiên giai thượng phẩm, Đào Uyên và Vương Xuyên không có nhiều cảnh giác.
Còn muốn giết chết bọn này không?
Linh Khiếp Nhàn lộ cái đầu ra, bàn tay mập mạp đưa lên không khí, làm động tác cứa cổ. Đi thôi. Đường Phong lắc đầu. Oan có đầu, nợ có chủ. Hai đệ tử của Liễu Như Yên chết là đáng. Những hai người Đào Uyên và Vương Xuyên lại không làm gì sai. Đường Phong cũng không phải người thích làm sát kẻ vô tội. Hơn nữa, chờ khi bọn họ tỉnh lại, thì sợ rằng chính mình không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Ra khỏi phủ Vân Sơn, Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp chạy suốt một ngày đêm mới tới được một thành trấn phụ cận, tìm một khách sạn bình dân để nghỉ tạm. Chạy một thời gian dài như vậy, đối với Đường Phong thì không có chuyện gì. Nhưng Chu Tiểu Điệp chỉ mới có cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Cường khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, tinh thần cũng uể oải, thiếu chút nữa thì không chống đỡ được. Đặt một gian phòng hào hạng ở trong khách sạn bình dân, Chu Tiểu Điệp chui vào trong bọc chăn ngủ thiếp đi. Đường Phong ngồi bên cạnh giường đã tỏa khôi phục cường khí, tiện thể trông nom nàng luôn. Nửa ngày sau, tinh thần của Chu Tiểu Điệp sung mãn tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy Đường Phong, trong lòng nàng tràn đầy chua xót, hô lên một tiếng sư phụ, rồi nhào tới trên đùi Đường Phong khóc lóc. Thôi, đừng khóc nữa. Đường Phong ôn nhu vuốt mái tóc dài của nàng an ủi. Linh Khiếp Nhàn ngồi trên vai Đường Phong run đùi, vẻ mặt như không thể tránh được. Khóc thút thít trong chốc lát, Chu Tiểu Điệp mới đứng thẳng dậy, lau khô nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng.
Sư phụ à, hiện giờ chúng ta đi đâu?
Tất nhiên là trở về nhà rồi. Đường Phong cười cười. Khi người bị nhiều ủy khuất như vậy, tự nhiên là sư phụ không đúng. Chu Tiểu Điệp chậm rãi lắc đầu, đột nhiên nói.
Sư phụ à, đưa ta trở lại đi.
Sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Người định quay lại Trạm Hồn Tông?
Không.
Chu Tiểu Điệp cắn nhẹ môi nói.
Chỉ là nếu người mang ta về, thì liệu Như Yên kia sẽ tới đây báo thù? Tới lúc đó...
Người nghĩ rằng ta không đánh lại nàng sao? Sắc mặt Đường Phong có chút biến đổi. Chu Tiểu Điệp chần chờ nhìn Đường Phong nói.
Nàng đã là linh giai thượng phẩm rồi. Còn sư phụ mới chỉ là linh giai hạ phẩm thôi. Làm sao có thể nào đánh thắng được nàng đây?
Cho dù Đường Phong trong cảm nhận của Chu Tiểu Điệp trước kia vô cùng cường đại, nhưng dù sao, một linh giai hạ phẩm chống lại một linh giai thượng phẩm, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Nếu một ngày Liễu Như Yên tìm lại về linh mạch chi địa, thì sợ rằng không chỉ có Đường Phong gặp tai ương, mà tất cả những người liên quan tới hắn đều gặp phải tai ương.
Ngốc!
Linh Khiếp Nhàn mắng một tiếng.
Hai người kia đều do Phong ca ca giết chết. Nếu như Liễu Như Yên muốn trả thù, thì cho dù để người trở lại Trầm Hồn Tông, cũng không làm được chuyện gì. Đừng ca nháo.
Linh Khiếp Nhàn nói chuyện, khiến cho Chu Tiểu Điệp nhìn nàng tràn đầy hiếu kỳ. Trải qua một ngày một đêm, đã dần dần quen thuộc với nàng. Dần dần Tiểu Điệp đã hình thành thói quen, có một người tí hon luôn có thể bỏ túi tồn tại.
À, thật là thú vị nha.
Chu Tiểu Điệp một mặt nhìn Linh Khiếp Nhàn, một mặt hỏi Đường Phong.
Vì sao Linh Tỷ Tỷ là có thể thu nhỏ lại được?
Chương 1069. Cái đích cho mọi người chỉ trích. Linh Khiếp Nhàn cười nhạt nhìn Chu Tiểu Điệp.
Đây là do người tự mình chuốc lấy.
Cái gì chứ?
Chu Tiểu Điệp còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Linh Khiếp Nhàn thoát khỏi túi váy của mình rồi nhanh chóng biến lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai đùi trắng bóng và thân hình duyên dáng liền xuất hiện trong mắt Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt. Hắn vội vàng lấy tay lên xoa mặt. Chu Tiểu Điệp trợn tròn trong thời gian ngây người, liền bị Linh Khiếp Nhan đè ngã thân thể lên trên giường. Trong tiếng cười của nàng, độ mọi âm thanh ước hiếp.
Sư phụ à, cứu mạng!
Chu Tử Điệp hồ to, hai tay muốn bảo vệ chính mình khỏi bị hại. Nhưng căn bản không phải đối thủ của Linh Khiếp Nhan, chỉ có thể che lại kinh mạch toàn thân. Náo loạn một hồi, Linh Khiếp Nhan mới buông tha cho Chu Tiểu Điệp, rồi nàng biến trở lại hình dáng nguyên bản của mình, mặc vào chiếc váy đặc chế. Hai gò má của Tiểu Điệp ửng hồng, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn, hai tay giao nhau ôm trước ngực, cảnh giác nhìn Linh Khiếp Nhan.
Sư phụ à, Linh tỷ tỷ thật là đáng sợ.
Tiểu Điệp trốn sau lưng Đường Phong, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Linh Khiếp Nhan vô cùng đắc ý. Đừng có náo nữa. Đường Phong trợn mắt nhìn Linh Khiếp Nhan, rồi sau đó quay đầu nói với Chu Tiểu Điệp. Người sẽ không trở lại Trầm Hồn Tông, điều đó không làm được gì. Nếu như đã đắc tội với Liễu Như Yên, thì vị sư cũng không sợ nàng tìm tới để trả thù. Nếu như nàng dám tới Linh Mạch Chi Địa, thì ta sẽ khiến cho nàng có đi mà không có về. Chỉ bằng vào thực lực chính mình, sợ rằng không phải là đối thủ của Liễu Như Yên. Nhưng Linh Mạch Chi Địa có nhiều cao thủ trợ trận như vậy, thì một mình Liễu Như Yên có thể che trời hay sao? Chỉ riêng một mình Hỏa Phượng thôi đã có thể khiến nàng không chịu được rồi.
Dạ.
Tiểu Điệp nặng nề gật đầu.
Sư phụ không sợ, ta cũng không.
Nghỉ ngơi cho tốt, rồi còn khởi hành. Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp nói, Liễu Như Yên xuất môn đi làm việc, không biết lúc nào sẽ quay trở lại Trạm Hồn Tông. Nhưng mà chuyện tình hai người chết ở Lưu Vân Phong sẽ không che giấu được bao lâu. Đường Phong phòng chừng bên Trạm Hồn Tông cũng đã chiếm được tin tức, hơn nữa cũng biết được rốt cuộc là ai hạ thủ. Dù sao Đào Uyên và Vương Xuyên đã tận mắt thấy chính mình đi ra ngoài vào ban đêm. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn cẩn thận dẫn theo Chu Tiểu Điệp đi về phương hướng Linh Mạch Chi Địa. Nếu như chỉ một mình hắn mà nói thì đã tới được Linh Mạch Chi Địa rồi, nhưng mà mang theo Chu Tiểu Điệp thì hành động có chút không tiện. Tốc độ đi của nàng không nhanh, cho nên tới tận bây giờ mới đi chưa được một nửa lộ trình. Và ngày sau, Đường Phong cảm nhận một chút mùi vị không bình thường từ trong không khí. Các trấn trong thành đều lưu truyền tin tức về hai vị đệ tử Linh Giai hạ phẩm của Trầm Hồn Tông bị giết. Cái đó gọi là chuyện tốt không truyền ra ngoài, chuyện xấu truyền đi vạn dặm. Tuy rằng Đường Phong chuẩn bị một chút tâm lý, nhưng cũng không ngờ rằng tin tức này dĩ nhiên truyền nhanh như vậy. Tốc độ so với mình chạy cũng muốn nhanh hơn. Mà trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người trên giang hồ đang đi tìm tung tích của Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Bởi vì Trầm Hồn Tông đã thả ra tung tích. Nếu như ai có thể mang tin tức về hai người cấp báo cho Trầm Hồn Tông, thì sẽ chiếm được một ít linh thạch làm thù lao. Nếu như có thể đánh chết hai người thành công, thì sẽ được công pháp thượng đẳng và một quyền bí tịch võ điện. Thậm chí còn có thể gia nhập Trầm Hồn Tông với chức vụ cao. Tin tức mà thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ phong xuất ra ngoài, tự nhiên rất có uy tín. Không đề cập tới số lượng linh thạch vô cùng xa xỉ. Công pháp thượng đẳng và bí tịch võ điện cũng không phải là thứ có thể tùy tiện đưa ra. Trong nhất thời tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, chỉ cần là người có thực lực một chút đều đi tìm kiếm tin tức về Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Tuy rằng Đường Phong không biết chỉ trong vài ngày mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng mà cũng mơ hồ phát hiện ra không ít địa phương không tầm thường. Ví dụ như quán trà này, thành lập trên một con đường lớn, chỉ cung cấp nơi nghỉ chân và thư giãn cho mọi người đi đường. Hiện giờ tụ tập không ít người tu luyện, hơn nữa thần sắc đám người này đều vô cùng cảnh giác. Đào kiếm đều để trên bàn, vẻ mặt xoay chuyển quan sát xung quanh. Những chuyện này khiến cho chủ quán bán nước trà bị kinh sợ không thôi. Cho tới giờ, sinh ý của quán trà hắn rất nhỏ, nhưng không nghĩ tới hai ngày hôm nay ngột ngạt dị thường như vậy. Hơn nữa khách nhân thường xuyên lui tới, cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Người nào tu luyện không có việc gì thì đến quán trà của lão nghỉ tạm sao. Nhưng mà hiện giờ, những khách nhân này vừa nhìn đã biết là một ít cao thủ đang tu luyện. Chủ quán chỉ là một người bình thường, nào dám chậm trễ đắc tội. Trước sau hầu hạ cung kính, may mắn chính là những người này xuất thủ cũng khá rộng rãi. Chỉ riêng số tiền kiếm được trong hai ngày này đã tương đương với số tiền kiếm được một năm trước kia. Cho nên ngay cả trong lòng có chút sợ hãi, thì chủ quán vẫn nhiệt tình vạn phần như cũ. Đường Phong đi tới quán trà cũng phát hiện ra điều khác lạ. Những người đó đều nhìn chằm chằm vào chính mình và Chu Tiểu Điệp không tha, hiển nhiên là đang điều tra chuyện gì. Nếu mà rời đi vào lúc này thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta càng thêm nghi ngờ. Hơn nữa những người này Đường Phong cũng không để vào trong mắt. Đại đa số đều là thiên giai, trong đó chỉ có một hai là linh giai hạ phẩm thôi. Cho dù bọn họ cùng đồng thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Tiểu Điệp chạy suốt một ngày cũng đã mệt nhọc, vừa vặn nghỉ chân ở nơi đây một chút. Hai người đều đeo mặt nạ che đi khuôn mặt thật để hành tẩu giang hồ. Y phục của hai người cũng không tính là lộng gì. Rất nhiều người đều thích mặc áo choàng che kín khuôn mặt mình.
Sư phụ à, có phải bọn họ đang xem xét chúng ta không?
Chu Tiểu Điệp cũng cảm nhận được tình hình không thích hợp, một mặt uống trà, một mặt lén lút hỏi. Đừng nói. Đường Phong liếc mắt nhìn nàng, Chu Tiểu Điệp vội vàng nhìn xuống. Trong lúc đang uống trà thì một đại hán vạm vỡ cao lớn bên cạnh mở miệng nói. Mấy ngày trước đây, Trạm Hồn Tông nhiều loạn như vậy, khiến cho người khác khiếp sợ vô cùng. Ngay cả hai vị đệ tử linh giai của Liễu Như Yên đều bị sát hại. Chương 1069, Huyết Chiến tại Quán Trà. Người ngồi cạnh ăn mặc giống như nho sinh, cười nhẹ nói. Ai, người sát nhân này cũng có lá gan không nhỏ nha. Là có thể dám chạy tới Trạm Hồn Tông giết người, cũng không biết là vì chuyện gì. Đại hán lực lượng cười nói. Mỹ nữ là kẻ gây hòa mà, có người nói là do Liễu Như Yên thu về một nữ đệ tử nhập môn. Trạm Hồn Tông không tiếc mất mặt, cũng muốn phóng xuất ra tin tức này, xem ra vô cùng căm tức. Chẳng qua tên sát nhân này có thể giết chết được hai vị linh giai, có lẽ là thực lực cũng không hề thấp nha. Mình thường dễ tránh, ám tình khó phòng. Có đệ tử mới nhập môn của Liễu Như Yên làm nội ứng, thì muốn giết hai người kia có gì là khó khăn chứ. Hắn không cần phải có thực lực cao thâm bao nhiêu. Nói cũng đúng, đắc tội với Trạm Hồn Tông thì chỉ sợ một nam một nữ này cũng không còn sống được mấy ngày đâu. Đường Phong nhíu mày. Hai người bên cạnh nói chuyện với nhau, tuy nhìn vào bàn của mình, nhưng thanh âm lại rất lớn, phảng phất như cố ý để cho người ta nghe được, rồi lưu ý tới Đường Phong. Cho nên trong thời gian hai người nói chuyện, thì những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào bàn của chính mình. Bị phát hiện rồi. Đường Phong không khỏi thở dài, rốt cuộc hắn không biết hiện giờ có bao nhiêu người đang tìm kiếm mình và Chu Tiểu Điệp. Nhưng mà Trạm Hồn Tông đã ra mặt, thì số lượng người tìm mình tuyệt đối không hề ít. Điều tập quán trà này uống nước cũng sẽ đụng phải. Điều này không thể tránh được. Quả nhiên, đại hán lực lượng kia vỗ bàn đứng dậy. Một mặt nhe răng cười, một mặt hướng tới Đường Phong nói. Vừa vặn ở nơi đây có một nam một nữ. Để đại gia tới xem bọn họ có phải là người Trạm Hồn Tông cần tìm hay không. Hắn vừa động thì toàn bộ người trong quán trà cũng đồng loạt đứng lên. Loạn soạn. Tiếng vũ khí ra khỏi vỏ không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ quán trà đã bị đạo quang kiếm mạnh phủ kín tráng lệ. Bầu không khí dương cung bạc kiếm khiến cho bắp chân của chủ quán đang bưng trà mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Ấm trà trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành.
Khách quan, các vị khách quan.
Một câu trọn vẹn mà chủ quán cũng không nói ra được. Tuy rằng sống đã được nửa đời người, nhưng chưa bao giờ hắn thấy một loại cục diện đằng đằng sát khí như thế này. Chủ quán, người đi ra ngoài đi. Vị nam tử mặc trang phục nho sinh, mỉm cười nâng chủ quán lên, sau đó kín đáo đưa cho hắn một khối linh thạch hạ cấp.
Dạ vâng.
Chủ quán nào dám chậm trễ. Hắn tự biết quán trà mà đã kinh doanh vài chục năm, hôm nay sẽ không còn. Lặng lẽ tiếp nhận linh thạch rồi chạy ra ngoài. Bình một tiếng vang lên. Đại hán khôi ngô nền thanh khảm đao nặng nề của mình lên trên mặt bàn của Đường Phong. Trọng lượng của nó suýt nửa thì chém cái bàn thành làm hai. Hai người Đường Phong và Chu Tiểu Điệp cũng không chút sức mẻ. Tiểu Điệp đặt chén trà trên miệng lại, không ngừng uống. Một mặt dùng sức liếc nhìn Đường Phong, uống hết nước trong chén trà từ khi nào vẫn không biết. Trái ngược với sự khẩn trương của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong lại vô cùng bình tĩnh. hắn nhấp một miệng trà rồi đặt lên cái chén ở trên bàn. Thái độ không coi ai ra gì, càng khiến cho bầu không khí trong quán trở nên khẩn trương. Đại hán lực lượng cười lạnh một tiếng, một chân dậm lên ghế, thân thể ghé sát tới gần, nói với Đường Phong. Vị huynh đệ này có thể gỡ khăn che mặt của người xuống, để ta nhìn thấy khuôn mặt được không? Tại sao? Đường Phong dương mắt nhìn hắn, đại hán cười lạnh một tiếng, rút cây đại đao lên, vận khởi chút cường khí, quán nhập vào, khiến cho lưu quang trên thanh đao hiện lên rồi mới nói. Bởi vì cái này, nếu như ta không muốn thì sao? Đại hán nở nụ cười, ngón tay lại chỉ về Chu Tiểu Điệp. Người không muốn cũng được, nhưng tiểu quỷ này phải gỡ khăn che mặt xuống, để cho ta liếc mắt một cái. Nàng cũng không muốn. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử thối, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Đại hán giận dữ. Đại gia chỉ sợ có hiểu nhầm bị tốt tính, xem dùng mà của các người thôi. Tiểu tử thối ngươi lại tìm cách từ chối. Chẳng lẽ người gây tai họa tại Trạm Hồn Tông vài ngày trước lại chính là ngươi? Đám người đại hán đã đi tìm Đường Phong và Chu Tiểu Điệp khắp nơi. Đã vài ngày cũng đụng tới không ít một đôi nam nữ đi chung với nhau. Nhưng khi kiểm tra là phát hiện bọn họ cũng không phải người gây sự tại Trạm Hồn Tông. Cho nên hôm nay có lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám xác nhận. Chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh uy hiếp, là không nghĩ tới Đường Phong không hề phối hợp. Phải, thì làm sao? Đường Phong trực tiếp thừa nhận nằm ngoài dự liệu của đại hán. Nghe vậy, thần sắc mọi người trong quán trà đều vui mừng. Mặc dù bọn họ đang tìm kiếm Đường Phong và Chu Tiểu Điệp, nhưng thiên hạ to lớn như vậy là có nhiều người đi tìm như thế. Làm sao vận khí của mình tốt đến mức có thể tìm ra? Nhưng mà hiện giờ, người này dĩ nhiên lại thừa nhận chính mình là hung thủ. Mọi người chỉ cảm nhận được hạnh phúc đột nhiên kéo tới. Trạm Hồn Tông đưa ra hai tin tức. Đó là hai thiên giai ám toán đệ tử của Liễu Như Yên, sau đó trốn ra khỏi Trạm Hồn Tông. Chính là vì vậy mới có nhiều người đi tìm kiếm Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Nếu như Trạm Hồn Tông phong xuất tin tức có một cao thủ linh giai thượng phẩm là hung thủ, thì ai có lá gan tìm tới để chịu chết chứ? Không thể không nói tin tức lệch lạc một chút sẽ hại đến tính mệnh của rất nhiều người. Mọi người chỉ cho rằng Đường Phong và Chu Tiểu Điệp là hai thiên giai. Làm sao để bọn họ ở trong lòng? Quả nhiên là ngươi. Lúc này đại hán còn chưa dám xác nhận. Sau một thời gian tỉ mỉ kiểm tra, liền phát hiện hai người Đường Phong và Chu Tiểu Điệp xác thực chỉ có cảnh giới thiên giai. Một người là thiên giai trung phẩm, người còn lại là thiên giai thượng phẩm. Cả hai đều trùng khớp với tin tức nhận được. Chính là bọn hắn. Đại hán vui mừng quá đỗi, vội vàng hô lên. Bắt bọn chúng đưa tới Trạm Hồn Tông lĩnh thưởng đi, tất cả đều chia. Một mặt hô, một mặt hắn bổ xuống một đao vào đầu Đường Phong. Hắn chỉ là một thiên giai thượng phẩm, đối phó với Đường Phong tự nhiên không dám lưu thủ. Nhưng mà tụ tập trong quán trà không phải chỉ có một nhóm, nhưng tất cả mọi người đều có mục tiêu chung. Đại hán vừa đồng thủ, bọn họ cũng như hổ như sói xông tới đánh Đường Phong. Nhưng mà sau một khắc, chuyện tình khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Đường Phong ngồi tại chỗ không hề động đậy, tùy ý cho khảm đao của đại hán bổ tới, ngay cả cường khí hồi thân cũng không hề vận chuyển. Mắt thấy Đường Phong sắp bị một đao phần thây, bỗng nhiên một đạo kiếm quang băng tới từ bên cạnh, tạo giữa thanh khảm đao của đại hán, khiến cho nó mất chính xác, chém sượt qua vai của Đường Phong. Rầm, một tiếng nổ vang, mặt bàn trước mặt Đường Phong bị phân thành hai. Cừu lão nhị, ngươi làm như vậy? Đại hán vô cùng căm tức, rõ ràng vừa rồi mình có thể một đao giết chết Đường Phong, nhưng trong lúc trọng yếu là bị người ta đánh trật, làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Người thả ra kim khí chính là Cừu lão nhị. Hắn vừa cứu mạng Đường Phong xong, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh, thanh trường kiếm rung lên nói. Họ sai kia, ngươi muốn cướp lấy phần công lao này sao? Làm sao mà ta muốn cướp chứ? Cầm miệng, Trạm Hồn Tông nói ai giết được người này liền có thể đạt được công pháp thượng đẳng hoặc là một quyển bí tịch võ điển. Nếu như bọn chúng chết trên tay ngươi, thì ta phải đi đâu để lĩnh phần thưởng đây? Lão tử không phải nói là chia đều rồi sao? đại hán phiền muộn vô cùng. Cừu lão nhị lại cười lại nói.
Người nguyện ý nhưng ta là không. Phần công lao này chỉ có thể một người đạt được thôi. Mặc kệ là ai đạt đều không tới lượt họ sai người.
Con mày ngươi!
Đại hán nổi trận mắng, đã khảm đào trên tay chém mạnh tới cừu lão nhị. Một đạo đào mang từ mũi nhọn của đào bay ra.
Không cho đại gia sống dễ chịu, thì ngươi cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Giết bọn chúng cho ta.
Người có người, ta không có người sao?
Cừu lão nhị giơ kiếm đỡ lấy đào mang. Một chiêu vừa dùng xong, thì vài huynh đệ ở đằng sau nhảy bổ tới. Trong nháy mắt, nhân mà hai bên lao vào chém giết lẫn nhau. Đào kiếm vùng lên ngập trời, giống như đại chiến sinh tử giữa hai bên. Trong lúc hỗn chiến, không ai chú ý tới, hai đạo nhân ảnh xuyên qua trong đám người. Mỗi một hơi thở đều có người ngã xuống. Không tới thời gian 10 hơi thở, thì trong tràng diện chỉ còn lại đại hán và cừu lão nhị đang chiến đấu với nhau. Sự yên tĩnh quỷ dị trong quán trà khiến cho hai người đình chỉ động tác. Bọn họ quay người, chỉ thấy tất cả huynh đệ của mình đều đang ngã xuống trong vùng máu. Mà thi thể của bọn họ cũng không nhận ra được mặt ai. Hai người kia cười nhạt, nhìn đại hán và cừu lão nhị, chợt vận khởi cương khí. Cảm thụ được ba đồng của cương khí, sắc mặt hai người đại hán và cừu lão nhị liền biến sắc, trầm giọng nói.
Lĩnh giai.
Bọn họ không ai nghĩ tới rằng, trong một quán trà nhỏ nhỏ này, lại ẩn tàng tới hai cao thủ lĩnh giai. Tuy rằng trong thời gian uống nước trước đây, đã kiểm tra qua hai người xa lạ này, nhưng vẫn không điều tra được tin tức hữu dụng. Cho đến lúc bọn họ đại khai sát giới, thì đại hán và cừu lão nhị mới biết được mình đã sai rồi.
Chạy thôi!
Đại hán cùng tương đối quyết đoán, chuyện này không phải chính mình có thể nhúng tay vào. Hắn nhanh chóng bỏ lại cừu lão nhị phi thân ra ngoài. Cừu lão nhị cũng vô cùng nghiêm túc, thấy đại hán chạy, hắn cũng chạy vội theo ra ngoài. Tuy rằng bọn họ dẫn theo huynh đệ tới tìm hình bóng của Đường Phong, nhưng mà cánh tay nhỏ không so được với cái đuôi to của người ta, căn bản không thể nào đánh đồng với hai vị linh giai này. Hai cao thủ linh giai kia chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình tách rời nhau ra, mỗi người đuổi theo một người.
Ai, Đường Phong thở dài, hắn đã biết sẽ phát sinh chuyện gì kế tiếp.
Một lát sau, hai vị linh giai đã trở về, chẳng qua trên tay mỗi người đều mang theo một thi thể chết không nhắm mắt. Nhẹ nhàng bước xuống dưới chân Đường Phong, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.
Hạ tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.
Đường Phong liếc mắt nhìn hai người nói.
Bọn họ đều biết khó mà chạy rồi.
Các hạ thật là thú vị. Bọn chúng muốn lấy tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi lại bị thương cho bọn chúng. Không cảm thấy có chút đang làm ra vậy hay sao?
Đường Phong lắc đầu.
Nếu như bọn chúng chết trên tay của ta thì đó là gieo gió gặp bão. Nhưng lại không nên chết trên tay của các ngươi.
Bởi vì chim chết vì ăn, bọn chúng dám làm việc này nên cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ.
Người linh giai đứng gần Đường Phong mở miệng nói.
Không cần nhiều lời, mời các hạ lộ ra thực lực của mình đi, để xem hai huynh đệ chúng ta có thực lực chiến thắng người hay không.
Đường Phong cười cười.
Xem ra, tuy thế giới không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng có mấy người rất thông minh.
Không phải nói, các hạ có thể xông vào trong Trạm Hồn Tông, có thể giết chết được đệ tử của Liễu Như Yên, sợ rằng không chỉ có cảnh giới thiền giai trung phẩm như vậy. Người nọ cười lạnh một tiếng.
Người thật khinh thường người trong thiên hạ đều là kẻ ngu sao?
Tuy rằng hai vị linh gia này không biết Đường Phong dùng biện pháp nào để ẩn tàng thực lực, nhưng cũng biết đối phương sẽ không giống như trong lời nói của Trạm Hồn Tông, chỉ là một thiền giai trung phẩm. Cho dù có ám toán đi chăng nữa, cũng không có khả năng giết chết được đệ tử linh giai của Liễu Như Yên.
Sư huynh à, mau giết hắn, không cần nhiều lời vô ích.
Tên còn lại lộ ra vẻ không nhận nại được.
Chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh này.
Đường Phong bóp chặt chén trà trên tay, đồng thời tán đi tá thi hoàng hồn. Thực lực và hình dáng của mình bại lộ trong nháy mắt.
Sư sư sư, âm thanh của chén trà vỡ thành vô số mảnh vụn, biến thành ám khí sắc bén, bắn như mưa tới hai người.
Đột nhiên xảy ra chuyện này, hai vị cao thủ linh giai cũng không hề hốt hoảng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, triển khai sở học một đời, cản tất cả những mảnh vụn rơi xuống đất.
Công pháp thật là quỷ dị.
Một người trong đó mở mắt,
nhìn diện mạo Đường Phong thay đổi. Hắn thấy thực lực của Đường Phong từ thiên giai trung phẩm biến thành linh giai hạ phẩm, không khỏi sợ hãi thầm than một tiếng. Chẳng qua, nguyên nhân khiến cho tâm lý bất an của bọn họ lắng xuống chính là Đường Phong cũng chỉ là một linh giai hạ phẩm thôi. Cả hai bọn họ đều là cảnh giới này, lấy hai đánh một chẳng lẽ còn không thắng được sao? Ý niệm này trong đầu vừa mới chuyển tiếp thì có hơn 10 thanh phi đao bắn tới trước mặt. Tốc độ phi đao cực nhanh, hàn khí lại bức người, mang theo một loại khí tức tử vong khiến cho người khác kinh hồn tán đảm. Hai vị linh giai vừa mới chống đỡ những mảnh vỡ của chén trà còn chưa kịp thở ra hơi thì ba âm khí tiếp theo đã bay tới. Hai người vội vàng chỉ có thể bảo vệ các nơi yếu hại, đồng thời vận khởi cường khí toàn thân. Phốc phốc phốc, thanh âm truyền tới liên tiếp, cường khí trong toàn bộ quán trà đột nhiên rung chuyển bất an rồi chợt tan biến. Kết thúc phần 225 của bộ truyện Vô Thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.